muốn tò mò là muốn hỏi cái gì. Ngày hôm qua tới sa mạc cảm thấy ra sao? Nhất là cái cô cảnh đó này, ngày hôm qua đã lò mò tới rồi, rồi sáng nay còn tới lại nữa. tu hành rất là gắt gao. Giỏi quá. Sao ngày hôm qua sao cái vị tới sao, tới cái cảm tưởng ra sao? Bác Thân Hương tới thấy ra sao? Hả? Đông ha. Mấy trăm người tới không? Hình như là 700-800 người á. Không, mấy trăm người, ông nói thường thường tới khoảng chừng 600-800 người. Phải không? Đông lắm, đông. Rồi sao? Thế cũng cực khổ ha, nó cũng cái đất nó rồng mà ông tội lắm. Làm việc nhiều lắm. Hòa thượng nói rằng, thượng tòa nói rằng là mua mảnh đất là 15 mẫu cách đây mười mấy năm, mà ông trả hơn 150.000 đồng. Tôi nghĩ 150.000 là hơi mắc một tí. Cách đây mười mấy năm chỗ đó như vậy là hơi đắt. Đất đó là sa mạc không à? Bây giờ có người cúng cho ông thêm 10 mẫu ở sau lưng nữa. Một cái chùa như vậy quý vị biết không? Thiệt ra cái chùa như vậy á, mình cần khoảng như 100 mẫu. Cái vùng mà xa như vậy đó, mình cần ít nhất 100-200 mẫu. Mình cần 100 mẫu xung quanh mình thôi đó, để không ai tới mình được hết. Thiệt á, mấy chỗ phải như vậy. Thành tôi nói trước cái vị bữa nào trúng số đó, nhớ mua thầy 200 mẫu đất. Tại vì mình cần cái đất xung quanh mình, nó đỡ ồn ào đó, nó quan trọng đó. Thượng tọa là hơn 70 tuổi rồi, mà bây giờ phải bắt đầu làm hết tất cả, tội ấy sợ lắm. Thứ hai tuần vừa rồi tôi viếng thăm hòa thượng, thấy hòa thượng vui vẻ, rất là hãnh diện. Tội lắm, ngày hôm qua tối tăm mặt mày luôn, làm cả ngày tội lắm. Lúc 70 tuổi quý vị không muốn làm, không có muốn bận bịu như vậy nữa đâu. Nhất là những người xuất gia đó, tôi không muốn làm cái chuyện đó. Còn bây giờ có một cái nguyện vọng mà làm như vậy, tôi thấy rất là đáng phục. Đáng phục dễ sợ lắm. Ngày hôm qua có cảm ứng gì không?
Mô Phật thưa thầy. Lúc mà con đến tượng Phật Bà Quan Âm, tự nhiên nước mắt nó chảy ra thưa thầy. Khóc, nó tự nhiên nó không biết sao mà nước mắt cứ chảy ra. Thì con bắt đầu từ ở hai con linh ngay tú phía trước nữa đó thưa thầy. Có thờ những vị A La Hán thưa thầy. Xong mà bắt đầu con lại ba bước một lại, mà cái lại của con á, người nó mát lắm thầy. Mà trong khi đó trời nóng thiệt là nóng. Mà mình lại thì trời mát, mà lại hết một hàng dài xuống tới tượng Bà Văn Âm đó, mà không có chảy mồ hôi gì hết. Người rất là nhẹ nhàng, người rất là mát, thảnh thơi lắm. Mà tự nhiên mà nước mắt cứ chảy ra hoài, mà con không hiểu tại sao tới đây.
Có hình không á? Có chụp hình không? Ai chụp hình không? Kể cái chuyện, quý vị biết cái chuyện tượng cô Ngâm đó chưa? Có vài năm trước rồi, thượng tọa rất là nghèo. Không ai ủng hộ cho thượng tọa hết á. Thầy kể cho tôi nghe đó, tội lắm. Bận rộn chạy ra ngồi kể chuyện tôi. Thân thiết lắm. Hồi đó không có tiền, mà đã tu bên Michigan đã 20 năm rồi. Thành thượng tọa mới quyết định là mình cũng đi luôn. Tại vì không còn ai ở đó nữa. Ở bên Michigan, tại bang Michigan á, tại bên kia cái kinh tế nó xấu quá này, người ta bỏ đi hết. Thành thầy mới kiếm, có một tí tiền đó, thầy mới kiếm mảnh đất. Tôi nói bây giờ mấy cái chỗ, mình tới chỗ California, mà chỗ Bosa thì đông quá, mà đắt tiền quá. Thành thượng tọa mới quyết định đó, là mua mảnh đất ở xa xa tí, tại cái vùng nào nó gần, để mà khi mà càng ngày ta đông người đó, thì Việt Nam ít nhất California còn nhiều. Thành mua xa một tí, đầu tư xa một tí, rồi đợi khi mà đất nó tăng giá thì người ta sẽ dọn ra đó. Ok, người từ dọn nó từ đất sẽ tăng giá. Thành mua một cái mảnh đất 15 mẫu, xong rồi mua cái mobile home để mà ở đó thôi. 15 năm trước đã không có ai ở đó nữa. Thành thầy mua như vậy thì sống mình khổ sở lắm. Lúc đó mà muốn không đủ tiền sống, thành ra mỗi năm tổ chức hai cái buổi đi hành hương, hoặc là đi Ấn Độ, hoặc là đi Trung Hoa, hai năm làm một lần như vậy, nó tồi lắm. Khi đi về rồi á, thì họ đi vui vẻ rồi, họ sung sướng rồi, thì họ mới Phật tử mới là phát tâm, mới móc túi ra hết tất cả tiền trong túi cúng cho thầy. Như vậy mỗi lần đi như vậy được 15.000, 200.000 đồng, đó là đủ mà sống cả năm rồi. Ok, bây giờ tôi học cái pháp đó rồi á, cuối năm này mình sẽ tổ chức một chuyến đi bên Trung Hoa, ok, hoặc là Ấn Độ. Thầy học nhiều pháp à, nên học nên đi về phải nhớ rút tiền ra túi đưa hết cho thầy. Thành tồi lắm, nghèo lắm, thành ra tổ chức như vậy cũng gọi là cái tự trọng rất là hay. Không bao giờ ngửa tin xin, ngửa tay xin Phật tử hết đó. Tôi phục cái đó, tôi phục mấy cái người như cái tâm, cái tinh thần nó hay dễ sợ lắm. Cái tinh thần như vậy là tinh thần của người xuất gia, cái người tinh thần người xuất gia đó là mình sống với cái gì mình có, chứ mình không có cầu cạnh. Nó hay. Ok, một bữa kia cách đây ta cách đây 700 năm, cách đây 300 năm, tới mấy cái chỗ mà của Phật đó, có một vài người, một cái người kia đi chung với thầy đó. Thầy gặp lúc mà tới đó thì gặp cái ông này cũng không đi chung nữa. Cái ông này là ở bên Thái Lan tới, ông tới viếng cái chỗ của Phật đó. Thầy đừng nói chuyện xong nói chuyện xong ông tới ông thu thị, ông hỏi con từ Thái Lan tới mà con có vợ có gia đình lâu rồi, con có gia đình lâu, lập gia đình lâu rồi nhưng đều không có con gì hết đó. Thầy giúp cho con có mụn con được không? Thưa thượng tọa xem, thượng tọa lúc rồi tôi nói thêm cho quý vị, nó chắc không suy nghĩ như vậy. Ông nói tôi đâu phải là thánh nhân đâu mà sao tôi cho cái người này mà con cái được, không biết nói gì hết á, sắp nói một cái gì qua loa để mà nói thôi. Ông nói là đó tôi á, tính ông thành thật vậy sao? Ông nói là tôi không biết nói gì hết á, thành tôi mới nghĩ là tôi nói một cái gì tầm bậy, như tôi thường mỗi tuần tôi nói tầm bậy không à, thành ra tôi nói cái gì đó tính bở miệng nói cái gì đó. Cái tôi nhìn phía tay trái tôi thì thấy một cái người đang quỳ xuống, đang lạy cái chỗ, mà cái chỗ đó là cái chỗ lúc mà vợ của Phật trước khi Phật đi ra xuất gia đó, vợ của Phật á, bà hoàng hậu Yasodhara đó, bà gì Yasodhara đó, bà mới xin Phật nói trước khi mà thái tử đi ấy, thái tử cho em một cái mụ con. Thì ông mới nói với cái ông kia, nói là cái chỗ đó cái chỗ mà của hoàng hậu đã xin thái tử một đứa con mà được đó, thì ông tới đó ông cầu đi, ông khẩn cầu đi thì sẽ được. Thì hy vọng sẽ được, cố gắng thành tâm mà cầu đi. Ok, lúc đó ông nói thiệt với tôi, ông nói lúc đó thầy chỉ nói về tại thầy biết nói gì khác này hết đó. Cái ông quên, ông mình nói tầm bậy tầm bạ mình quên ngay lập tức. Như tôi mỗi tuần tôi nói xong tôi quên, thành ra tôi nói xong tôi quên không tức tại tôi nói xong tôi quên ngay lập tức, tại biết nó có nói gì quan trọng đấy. Năm tháng sau con người gọi tới đường chỗ của thượng tọa đó, sư mạc đó, nói là từ Thái Lan gọi qua, người đàn ông gọi qua, nói là thầy nhớ con không? Con là cái người đó mà cái tên đó không, tôi nhớ tên bác này, con là người mà xin người con trai đó, người con đó. Vợ con mới nghe vài tháng đó. Ok, sau một năm sau á, gọi cái điện thoại qua mời thượng tọa qua bên kia tham dự cái lễ khôi nôi á, là 30 ngày, là 90 ngày, hả? Một tháng á, thành ra mới mời thầy qua. Năm sau nó mời thầy qua, nói là bây giờ nó xin được một năm được là mời thầy qua tham dự cái lễ khôi nôi, mà nói là xin phép thầy con cúng dường máy bay cho thầy quay qua. Nói với thầy nữa là con xin nói cho thầy biết cái nhờ ơn của thầy, con muốn mời thầy qua dự cái lễ khôi nôi, cái cúng cho thầy một cái số tiền lớn để giúp thầy tu. Cái vị nghĩ sao? Tôi không biết ổng sao, chứ tôi nói cái gì tôi nghe như vậy, tôi cái việc chắc chắn là tôi biết tôi sẽ làm sao rồi. Đi ngay lập tức, là tôi leo lên bài tôi đi ngay lập tức. Quá chắc chắn tôi qua Bangkok tôi ở vài tháng chơi. Ok. ở chứ đúng 90 ngày luôn. Ông nói, ông nói, thầy có biết không, tôi nghe một cái tôi lầm lơ, tại sao như vậy? Nó nói mình là người xuất gia mà bỗng nhiên mình qua bên kia mình tới như người tại gia làm cái gì, không phải mình dân hương hết, mình chỉ tới một nhà người tại gia để mà nhận tiền người ta thôi. Tôi nghe như vậy tôi bực mình như sao thầy phải đi chứ, sao nói mấy chuyện tầm bậy như vậy được. Nói là tôi từ chối. Thì cái người Thái Lan kia, người Việt Nam ở Thái Lan kia mới nói với ông, nói là thầy con muốn làm gì để tỏ cái lòng biết ơn của con với thầy. Thầy nói con sẽ muốn cúng dường cho thầy. Thì ông nói thì muốn cúng thì cúng đi. Nói tôi cũng tính xây một cái tượng này nọ, tính mua một cái tượng, tính cái tượng về Việt Nam coi. Ông mới nói khi cái người có cái tự trọng dễ sợ lắm, lấy tiền là có chuyện vật sự chứ không phải lấy tiền cho mình, dễ sợ vậy đó. Lấy tiền cho mình đó, là đi hành hương lấy tiền để mà sinh sống thôi, còn người ta cúng là có chuyện gì mới nhận, chứ phải cúng tầm bậy tầm bạ nhận đâu nghe. Ông dữ lắm á, cái người hay lắm á, người có cái lập trường lắm. Thành nó nói là ông muốn thì ông gửi tiền cho tôi đi, thì tôi cũng muốn có tiền, tôi đang để dành tiền mà có đủ tiền tôi xây cái tường. Mở mắt ra thì lúc mở cái chắc ra thì mắt tôi nó bị hoa, tôi thấy được cái số 1 với số 0. Tôi nói trong tâm mưa, trong âm tâm tôi nghĩ là 5.000 10.000 thôi, nó cùng lắm nhiều như vậy. Thì thành kim tôi mắt tôi nó hoa, tôi chỉ tưởng 5.000 thôi, mở ra tôi nghĩ có những 5.000. Mở ra thấy tưởng người ta cúng mình 5.000 là nhiều. Điều tôi thấy cái số 1 với số 0, tôi nghĩ là khoảng chừng 10.000 thôi. Sao tôi dụi mắt tôi nhìn lại, tôi dụi mắt hoài. Tôi quái thử tôi mắt tôi có bị hư không. Mà tôi không tin, ông gửi tôi 100.000 đồng. Ông nói, thầy biết không, 100.000 đồng tôi nó lớn, tôi cuộc đời tôi mà chưa ai cúng tôi được 100.000 đồng á. Tội dễ sợ, nói tôi nghèo mà chưa ai cúng tôi mà nhiều tiền như vậy. Mà tôi mừng, tôi mừng không thể tưởng. Tội nổi như vậy. Mừng quá đi. Xong mua cái tượng, thỉnh cái tượng vậy. Cái tượng Quan Âm đó là 100.000 đồng đó, thỉnh ở Việt Nam 100.000 đồng. Thôi cái rồi cái khác nữa. Cái tượng Quan Âm không là 100.000 đồng. Tháng 9 sau khi mình đi Hawaii về, mình sẽ tới dự cái thể lễ khánh thành của thầy đó. Thầy có khoảng những 5.000, thầy tính 5.000 người tới. Khỉnh cái tượng đó là 100.000 đồng. Thì cái tượng đó là quý vị biết không, tại vì nhiều cái tượng là 100.000 đồng, mà thỉnh về là cái đài ở dưới đó, cái bục xây ở dưới là 192.000 đồng. Xây xong 192.000 đồng. Dễ sợ nhỉ. 192.000 đồng, có mấy cái tên mấy cái vị mà thí chủ mà cúng cái bục chân đó, toàn người Tàu không. 192.000 đồng. Thành ra người ta có nhiều cảm ứng quá đây. Ta tới ta cầu cảm ứng ngài Quan Âm đó. Bữa nào tháng 9 tới đó mà cầu cho đứa con gái. Tới đó cái nước đó, xin nước về mà uống cho gỗ uống. Thì có nhiều cảm ứng quá, người ta tới cái Phật điện ngày hôm qua mình tới đó là 2 triệu đô la. Cái Phật điện thôi đó, 2 triệu đô la. 2 triệu đô la cái Phật điện thôi. Hình như bự gấp 3 lần cái mình phải không? Cái đèn ở đó, cái đèn mà trên Phật á, ngay giữa đó, 36.000 đô la một cái đèn. Một cái đèn thôi á là 36.000 đô la. Cái đèn mà ngay trên Phật của Phật Thích Ca đó là 36.000 đô la. Đầy hết 5 cái đèn tất cả. Cái câu hỏi là ai sống với ông á? Ông sống với ông mình. Ngày hôm qua kể chuyện cái vị Nga đó, khi mà ngay con chó mà cũng bỏ ông đi nữa, không ở với ông nội nữa. Bây giờ xây một cái nhà bên cạnh cái Phật điện đó, 4 phòng ngủ. Họ là đệ tử của ngài Hòa thượng Hiền Vi bên Âu Châu đó. Ok. Cùng một thầy. Thành ra tới vì ngày vì thượng tọa ngày hôm qua là bên Nepal có mới đến. Mới tới ngày hôm qua. Ngày hôm kia mới tới thôi. Hai người ngày hôm qua đều kêu tôi tới ở chung. Thì họ nói với hai người nói với nhau, ông kia ông không có tay, ông nhắc với tôi nói tới lo lấy cái phòng trước đi, chứ người ta tới bữa nào không có phòng nữa đâu. ông nói lại lần thứ ba, lần thứ tư, ông nói là lần thứ tư rồi, ông nói là ngày hôm qua trước khi đi về, ông nói cảm ơn thầy đã dẫn học trò tới đây, dẫn Phật tử tới chùa để mà tham dự cái lễ này. Mình phải nói chuyện với nhau, tại vì tôi muốn thầy phải dọn tới đây ở với tôi. Tôi vẫn nghĩ cái tôi 40 triệu. Cái chùa ông tính xây là 26 triệu, kế hoạch ông là 26 triệu. Giờ ông đợi, ông nói ông chỉ ngồi đợi, ước hỏi là có đủ cái sơ hội, có đủ truyền thể hội trong tương lai không, tại chỗ nó bự dễ sợ lắm. Quý vị không hiểu cái tinh thần người Phật tử đó. Phần lớn những người mà đại hộ pháp không, toàn thương gia với là bác sĩ không. Tụi bác sĩ nó tới nó ủng hộ nhiều, tại họ nhiều cảm ứng với ngài Quan Âm lắm. Họ tới hàng như ông kể với tôi, ông nói họ thường thường tỏ nói với tôi đó, tại sao họ không có mời tôi tới ha. Có người kia hỏi với thường tỏ, hỏi là thưa thầy tính là tốn bao nhiêu. Thành thầy thượng tọa mới nói là tôi cần 36, tôi dự tính khoảng cần 36.000 đồng. Thì cái ông bác sĩ đó biến sách 30.000 ngay lập tức. Cái tường mà Phật nằm đó nó to bằng tường Quan Âm á, cũng cho một cái người thương gia ngày hôm qua. Tôi nói chuyện với ông đó, tôi nghe mà sao tôi nói, tại thấy ông này có già lụ khụ, tôi buồn cười. Tôi nói chuyện với ông đó. Sau này mới biết là ông là cái người này nói mà khoảng như 15 phút rồi, cái tượng Phật nằm là của con á, của tôi cũng cho thượng tọa đó, mắt tôi nó sáng. Cái chuyện ngày hôm qua tức cười lắm. Cái ông này người Hà, gia đình ông á, ông cha là bên Việt Nam á, xây một cái chùa cho cái thần miếu cái gì đó, Thiên Hậu đó, bên cái chùa Thiên Hậu để thờ Thiên Hậu bên Việt Nam á. Thì ông nói bây giờ qua đây, cái người Hà ở đây không có cái chùa Thiên Hậu nào hết, ông muốn xây một cái chùa Thiên Hậu mà ông không đủ tiền. Thành ông đang mua vé số, ông nói chừng nào mà con trúng á, tôi mà trúng á, tôi mua, tôi xây cái chùa Thiên Hậu ngay lập tức. Cái tôi mới nói ông á, tôi nói bác làm chuyện đó, cái tinh thần bác vậy rất là hay. Giờ tôi khuyên bác lớn tuổi rồi, mình lo mà vãng sanh đi, đừng có tham mê đam mê làm cái đồ này làm cái gì nữa. Thiên Hậu là ngoại đạo, không có lời đâu, nên vãng sanh đi. Biết ông nói sao? Vãng sanh gì vậy thầy? Dễ sợ không? Cái tôi nghe như vậy tôi khó chịu lắm. Tại như vậy này, cái thời buổi này cái pháp vãng sanh là cái pháp quan trọng nhất cho Phật tử, nhất mấy người lớn tuổi đó. Okay. Mặc dù người ta không tin đi nữa, cái trách nhiệm mình là mình phải nói người ta để người ta nghe, ta trồng cái nhân để sau này ta có cơ hội, ta tìm cách vãng sanh. Ok. Cho mình thấy người ta lớn tuổi mà không cho người ta một cái đường để mà thoát cái khổ thì tiếc, thì uổng quá. Mình chưa làm tròn bổn phận của mình là người Phật tử, chưa làm tròn bổn phận là người xuất gia. Tới một cái chùa mà không biết là muốn cầu vãng sanh. Họ tới đó, họ thích là tại họ có nhiều cái cảm ứng, họ thích được nước rồi được lành bệnh rồi nọ. Chẳng như tới xin cầu nước như vậy thì họ được cái cảm ứng, họ được lành bệnh nha. Thành ra họ tin như vậy, họ tới họ cúng dường, tại vì họ nghĩ cái chỗ đó linh thiêng. Ok. Cái vị nghĩ chứ coi. Cái người thường đó, người ta không đủ phước, ta phải cần mấy cái thấy mấy cái cảm ứng như vậy ta mới tin được. Bởi vì mấy cái nhóm bác sĩ, tôi biết một cái ông bác sĩ cái giàu lắm, nói với tôi, khoe với tôi rằng là họ một nhóm bác sĩ họ với nhau giàu có, họ đi tới sa mạc để họ ủng hộ cái ông này. Tôi biết từ lâu rồi, biết là hơn cả năm rồi. Ok. Mà họ ủng hộ. Ok. Họ tới chụp hình mà có mấy cái bò hoa mấy này nọ. Tôi phải mời họ trở lại để chụp hình, quý vị chụp hình. Tôi mời có một lần thôi, có mấy lần khác không mời họ không tới nữa. Lúc là cách đây 2 năm tôi mời một lần họ tới, tới đông đó, chụp đầy hết khắp. Mà dạo này mình lười không có mời không ai tới nữa. Họ chụp to mấy hình như vậy, họ quay vậy là họ cảm ứng không? Họ cần cái cảm ứng như vậy, họ tin như vậy thôi. Họ không cầu vãng sanh nha, họ chỉ muốn cái cảm ứng thôi. Nghèo nàn như vậy đó. Trong tương lai không có bác sĩ nào sẽ ủng hộ tôi nữa đâu. Họ muốn cầu, yeah, đúng rồi. Họ chụp mấy cái hình mà có một cái hình, có hình Quan Âm mà có cái ánh sáng đó, trên đầu đó, trong ban ngày đó, chụp một cái hình đó thôi đó là để đăng internet một cái là hổ đồn nhau là tất cả thế giới tới đó để mà coi, để mà được coi cái hình đó thôi, để coi cái tượng đó thôi. Rồi xong rồi, rồi họ tự động họ gửi tiền tới, tại họ có cái hình như họ nói cái chỗ này linh thiêng, họ gửi tiền cũng cả trăm ngàn, cả mấy trăm ngàn. Ok. Cách đây lâu là mấy năm trước là tôi đã mơ thấy cái chỗ này rồi. Thành cái chỗ này, cái chỗ tốt. Cách đây mấy năm trước tôi đã mơ thấy là cái tượng mà này nọ tôi đã thấy rồi. Cái tượng phía ngoài đó, cái phượng phía ngoài đó. Phía ngoài xa đó, không phải ở trong, phía ngoài xa tôi thấy mấy cái đó rồi. Tôi thấy, tôi nhận, tự nhiên tôi nói à tôi thấy cái chỗ này rồi. Cái đó không có tính là chuyện linh thiêng hả? Cũng không, cái bẫy cái mình toàn làm mấy chuyện nghèo nàn không à. Cái vì tưởng tượng chứ coi những cái người ta, bởi vì người ta nghèo nhưng mà người ta mới thấy, người ta nghèo phước cũng có, người ta thấy ta cần mấy toàn mấy cái toàn này, mấy cái toàn gì toàn là kỳ gì không à. Họ có phước á, họ trước cái họ muốn họ phải trồng cái phước mấy cái chỗ đó, sau họ đu phước rồi mới tới được, mới vãng sanh được, chứ không có dễ đâu. Cái ông mà ngày hôm qua thương gia, ông giàu đó, đó ông khù khờ đó, đó. À, mà ông cúng một cái tượng như vậy thôi đó, vẫn chưa đủ phước để mà nghe cái pháp vãng sanh nữa. Dễ sợ không? Cúng cho cái chùa đó đó, chưa đủ để mà nghe cái tượng, chưa đủ để mà nghe pháp vãng sanh nữa. Cái vợ ông chết cách đây 2 năm. Quý vị nghe cái chuyện này rõ ràng, tôi nghe mấy cái này, quý vị đừng có tưởng chuyện chơi đó, cái này cái phước nó quan trọng. Ông kể với tôi, ông dẫn tôi khoe tới một cái trong cái bàn thờ của vợ ông đã qua đời cách đây 2 năm. Thì cho tôi cái hình. Tôi nói, cái hình này là hình của vợ ông hay là của con gái ông? Tôi nói, vợ tôi đó. Tôi, mình cũng biết nịnh đầm tí. Mình cũng biết nịnh hót tí đó. Cô Phước Từ tưởng tôi không biết nịnh, tôi cũng nịnh dễ sợ, tôi không thèm thôi. Người giàu tôi mới nịnh. Tôi mới nói, tôi ông nói, ông nói, tại sao mà trẻ vậy? Sao mà trẻ vậy? Tôi đang bị quay phim, tôi phải đứng đắn tí, chứ người ta cười nói là lộ mấy cái chiêu thức của tôi hết không được. Tôi nói sao mà trẻ mà đẹp như vậy? Bác có mắt nhìn đàn bà lắm. Thằng nhỏ đó rồi mới nói chuyện về đàn bà. Tôi nói cái người nhìn cái người này ghét, người này vừa đẹp vừa xinh vừa thông minh nữa, cái tướng người này tướng làm vua, chứ không phải là người chỉ đẹp thôi. Khoe nói với tôi, vợ tôi nha này, vợ chồng tôi nữa, nhưng mà bà lên thiên đàng rồi đó. Tôi nói, tôi dắt xuống, tôi ngồi xuống đây, tôi nói cho nghe. Tôi mới nói, bác biết không, lên thiên đàng nó rất là tốt, rất là quý hóa, rất là quý báu, nhưng đều cái phước đó nó không nhầm gì bằng cái phước mà đi vãng sanh. Bác có biết không, vãng sanh là gì vậy thầy? Dễ sợ, dễ sợ. Cái tượng đó là hơn 100.000 đồng, cũng 100.000 đồng cũng chưa được nghe cái pháp vãng sanh. Dễ sợ, đừng có tưởng dễ đâu, nghe chưa. Người ta cúng cả 100.000 đồng, cả mấy 100.000 đồng, cả 1.000.000 đồng đó, không được nghe pháp vãng sanh. Nha.
Con chỉ là cầu cúng cho ông cầu xin cho ông được thoải mái, được khỏi xuống dưới đây mà khổ thân. Chứ con không có biết chuyện giảng sanh, không biết. Từ ngày mà gặp thầy á, con nghe con mới biết chuyện giảng sanh thôi, chứ hồi xưa thầy nói con không biết giảng sanh.
Không biết là gì, đâu ai biết đâu, mà nói được nữa. Mà năm tôi mới nói.
Con cúng chuyện tới quan để tính ra mấy chục năm chứ được. còn vậy là cúng chay tăng, cúng Phật, cúng đồ cầu siêu chẩn để ông được thoải mái, ông không có khổ gì thôi.
Yeah.
Con
ta đâu có biết đâu, khổ dễ sợ lắm. Quý vị hiện bây giờ quý vị lo chụp vào cái cuộc sống này, lo làm ra tiền, lo bình lo hoạn thôi, cái đó là mới có tí xíu vậy thôi. Khi mà chết rồi á, cái đó mới là quan trọng. Cái cuộc sống mình nó dài dễ sợ lắm, biết không? Đừng lo là mình sống mới có vài chục năm, 100 năm là bảo dồn đổ dồn đầu tư vào cái chừng đó thôi là dài dễ sợ lắm. Phải lo đầu tư vào vãng sanh, đừng có dài như vậy. Tôi dặn cái chừng đó thôi đó, phải đầu tư vào vãng sanh, đừng có phỏ, đừng có phí cái cơ hội này. Cái vãng sanh là cái chuyện đại sự, không có gì quan trọng bằng cái vãng sanh. Tôi nói thiệt cái gì đó, cái bệnh, cái hoạn, cái tiền, cái bạc nó chỉ tạm thời thôi. Cái vãng sanh nó là vĩnh cửu, nó không bao giờ bị mất cái gì hết. Ok, phải hiểu như vậy, phải nhìn xa chứ đừng có mới thấy cái cuộc đời này, mới thấy có một tí tiền, thêm một cái mạng sống mới có còn vài chục năm nữa thôi mà quên là trong tương lai mình cái vạn sanh là cái nó đời đời, nó không bao giờ nó mình sẽ thành Phật. Vạn sanh được, mấy cái người mà vạn sanh được là thành Phật hết. Ok, mình lo cái nhà cửa, lo cái đó nó còn bao nhiêu nữa đâu, còn bao nhiêu nữa mà lo toàn mấy chuyện, toàn chuyện rùi bu không à, đâu có gì quan trọng đâu. Trước sau mình cũng chết hết rồi, trước sau mình cũng bỏ đi hết rồi, tiền đặt đâu có đem đi được đâu. Ok. Phải hiểu nhưng nó quý dễ sợ. À, thành tội lắm quý vị. Quý vị đừng tưởng người ta không biết cái chuyện vãng sanh đâu. Rồi cái chuyện mà tôi nói ngày hôm qua tôi đi một bữa đó, tôi mới có cơ hội nói được một người nghe chuyện vãng sanh, tôi mừng dễ sợ. Ngày hôm qua nói pháp một mấy trăm người đó nghe đó. Họ chỉ nói cái đó là cái cuộc đời này thôi, cho cha mẹ họ thôi. Còn nếu như mà họ phát tâm mà muốn cầu cái vãng sanh, cái đó nó còn quan trọng. Ngày hôm qua mới bỏ mấy tỷ giờ mà nói chuyện người ta nữa. Ngày hôm qua tôi bỏ biết bao nhiêu tỷ giờ mà nói pháp, nói chuyện pháp Vu Lan, nói giảng pháp người ta nghe. Đối với tôi nó không quan trọng mà nói một người nghe để người ta tin là phải cầu cái vãng sanh. Tại sao? Cái người đó mà vãng sanh được người ta sẽ thành Phật. Không có cái phước nào nó lớn bằng cái đó hết á. Có nào quan trọng hơn cái đó hết đó. Một người thành Phật là quá quá lớn đi. Bởi vì mình khác người ta chỗ đó đó, mình phải nói xấu người ta. Ok, mình có hiểu cái sự quan trọng là gì. Cái phần còn lại nó chỉ là tạm bợ thôi, cuộc mạng sống thì chỉ tạm bợ thôi. Mình phải lo nghĩ chuyện tương lai, chuyện lâu dài. Ai có kiến thắc mắc gì không? Chứ xây, tôi thiệt cái vì xây cái chùa lớn làm gì? Tôi chẳng thà làm người ta cúng một đồng thôi mà người ta tạo cái nhân để người ta có cái cơ hội vãng sanh, tôi nghĩ cái đó còn quý hơn nữa, còn quý hơn xây chùa nữa. Nói thiệt cái gì nữa, cái tâm tôi như vậy đó. Ok, mình giúp người ta để hướng về cái vãng sanh, như vậy cái sức tu, cái công việc tu hành mình nó còn có lý. Phải có người có phước lắm mới gặp được cái pháp, chứ không phải dễ đâu. Cái chuyện nói xin lỗi nói cho quý vị thêm một tí nữa, gặp cái pháp vãng sanh của mình khó dễ sợ, rất là khó. Ok, quý vị phải giúp tôi nói mấy cái pháp mà vãng sanh tí, tại mấy người ta cứ mấy sư cô chỉ trích tôi là tôi cái đùng đẩy nhiều quá, khi mà tôi nói pháp không ai tin tôi hết đó. Cái thằng nhóc này được lắm. Thằng nhỏ này nó cô gái hay dễ sợ lắm. Mấy cái đứa mà nó cô gái hay như vậy á, không có gì mà lo hết đó. Tôi lo như cậu Danny, tôi lo. Tại vì cô với đàn bà, con gái này nó không biết khéo léo. Đàn ông mà biết khéo léo đàn bà, không có gì mà lo hết. Cái vì nghĩ cho coi, cái người đàn ông cái nhỏ nó biết người đàn ông mà biết nịnh đàn bà, biết khéo léo đàn bà, người đàn ông đó sống một đời rất là sung sướng. Thì thật là vậy đó. Ngày hôm qua tôi mới khám phá thằng nhỏ này nó nịnh đầm hay dễ sợ lắm. Lúc đi về Tôi về, tôi nghe kể chuyện xong, tôi giật mình, tôi nói, ủa sao mà nó giỏi dễ sợ. Tôi hãnh diện dễ sợ. Tôi nói thiệt, cái ngồi mũi nó nở, nó phồng ra mình sướng. Tôi thích dễ sợ. Tại vì sao? Tại vì mình ngờ, nó tới vài năm mà bây giờ nó giỏi dễ sợ. Nó nình đầm hay dễ sợ luôn. À, biết sao không? Ngày hôm qua nó tới chùa, vô sa mạc, tôi để ý nó rồi. Nó cứ lè kè bên cạnh cô. Nó ngày hôm qua tôi phục nó dễ sợ lắm. Nó tới sa mạc một cái tôi liếc tôi để ý nó. Xong mình qua thằng nhỏ nó ở đâu rồi à. Thì thằng nhỏ này á, nó cứ lè kè theo con một cái cô khác cao hơn nó, hơn một cái ngực luôn đó. Nó đứng mới cao cái ngực cô thôi mà nó kẹp cô rồi à. Nó lẻo đẻo với cô. Lúc mình đi về á, lúc nó cứ lại kẹp á. Lúc trước đi về á thì mới đi ngang thấy nó, tụi nó đang ăn. cái thằng nhỏ Kenny á thì nó tự ăn đấy, nó nói ngon à. Dạ thưa thầy, ngon lắm. Còn nhìn qua thằng nhóc này thì cái cô kia, cái cô cao cao đó đó, đang đút cho nó ăn. Tôi nói sao mày hay, sao mày giỏi dữ vậy. mình thấy mình cũng thèm. Vừa đút còn vừa ngọt ngào dễ sợ. Tôi nói ủa sao nó hay dữ vậy. Tôi giật mình, tôi ý nó gặp con nhỏ nó đâu, nó cứ lè cà, nó la cà la cà tới nhỏ. Tôi mới nói à, thằng nhỏ sao mà nó mà khi mà thấy con nhỏ, cái cô đó mà đút cho nó ăn, tôi mới phục. Tôi mới thiệt sự phục. Tôi phục dễ sợ. Tôi phục lăng á, phục đất luôn á. Tôi quay về nhìn mẹ nó. Nhìn mẹ thấy mẹ nó giận nó dễ sợ lắm, mặt xám xịt rồi. Con nhỏ nó nói tôi, mẹ nó nói tôi, thầy có tin được vậy không? Tại sao vậy? Con nhỏ đó, cái cô cao cao đó tới hỏi với con, hỏi tại sao mà cô không có nuôi, không cho nó ăn. Chạy đi hỏi cô nói gì lạ dưới đây. Nó mới nói với con, nói với cái cô đó mới mét lại. Cái thằng nhỏ đó nói với cái cô cao cao đó là mẹ nó đó không cho nó ăn thôi. Nó đấy. Thằng nhỏ nó đổi nhiều lắm. Thằng nhỏ nó đổi dễ sợ lắm. Nó hay dễ sợ. Ngày hôm qua à, cái cô kia ngồi trong phòng ăn á, à, cô kia lấy ngồi cái ghế đó, đè lên chân nó, cái sắt đó mà đè lên chân nhỏ đó, ngồi lên đó. À, vài tháng trước á, nó khóc thét lên. Ngày hôm qua nó điên, đang ngồi ăn mà tôi giật mình tại nó đau dễ sợ lắm. Nhìn nó đang đau mà nó mặt nó đỏ gất à. Nó khóc thầm thôi. Nó dễ sợ như vậy, nó đổi như vậy đó. Bây giờ nó cứng, nó mạnh như vậy đó, nó chịu đựng cái đau luôn được nữa. Tôi phục nó dễ sợ lắm. Tôi dạy cái vị chịu đựng cái khổ, chịu đựng cái đau, nó chịu đựng được, nó hiểu được cái pháp đó luôn, dễ sợ không? Tôi phục nó dễ sợ. Cái chuyện thứ nhì nữa, quý vị không biết đó, là nó tôn trọng cái người lớn. Lúc nó ngồi ăn nó không dám hét nữa. Hét rồi làm phiền người khác ăn. Nó dễ sợ không? Nó giỏi dễ sợ. Nó hiểu hết. Điều cái mà hay nhất tối hôm qua tôi nghe mà tôi làm tôi phục nó nhất. À, cái mà tôi phục nó nhất là ngồi tối hôm qua đi về người mới kể. Ok. Nó thích mấy người mà cô mà đẹp nên tên nó cứ la cà hoài. Ok. Nó thích mấy cô mà đẹp đẹp, nó thích la cà mấy cô đẹp đẹp hoài. Bữa kia nó ngồi chung với là Roberta, cái bà Mỹ đó, với cô Caro, với lại cô Amy, với lại tới cái bà Roberta, nói là bà Roberta, bà là công chúa. thích dễ sợ, cười tít mắt, ô sao cảm ơn con ngoan dễ sợ. Em đi qua vậy cô sao hả? Thì xong cái cô Caro đó mới nghe được thằng nhỏ tới đình đầm như vậy. Ok, xong cô Caro mới tới hỏi nhỏ là vậy chứ cô thì sao, đi có nói sao ngày hôm qua đó. Ok, ngày hôm qua đó, ngày hôm qua nó nói sao, nó nói là cô biết không, cô là công chúa rồi, cô tự biết cô là công chúa rồi. Nó khéo như vậy đó, dễ sợ không? Mà thầy nghe mấy thầy khựng luôn, thầy nói trời ơi, thầy mà chưa nghĩ được cái câu đó, nó là nghĩ trước cái thầy nữa. Thầy đó làm thầy chùa hơi lâu một tí, quên hết mấy cái đó hết rồi. Nó khéo đồ như vậy đó. Bất cứ đi đâu nó cũng được hết đó. Nó nịnh đầm hay như vậy mà nó sợ gì. Dễ sợ không? Không ai dạy nó hết nghe chưa? Không ai dạy nó hết á. Mình quảng cáo nó, bây giờ mình huấn luyện con nít nó đến trình độ như vậy luôn rồi. Ai coi kiến thắng mắt vậy không? Mình thấy con nít nó hay, nó hiểu, con nít nó hiểu một cách, nó phát triển một cách tài tình. Thành mình tạo cái môi trường để cho nó tới nó phát triển, mình cần làm gì? Nó tự động nó phát triển, nó hiểu. Mình tạo cái môi trường tốt đẹp cho nó tới để nó phát triển thôi. Nó tự động, nó muốn chọn thì nó chọn. Mình không cần. Mình không cần bắt nó làm gì hết. Ai có muốn nói chuyện gì khác không? Nhiều chuyện lắm, nhưng đều mới kể sơ sơ chứ gì nghe. Có mấy người là mẹ mà không cho con ăn, con cái ăn. Dạ. Cô còn kể nữa, nói là mẹ tôi mà cho ăn mà tôi không ăn xong là bà giận vậy sao đó. Nên cái cô phải đút cho nó ăn hết luôn nữa. Nhỏ khôn dễ sợ. Ôi trời, nó quỷ dễ sợ, cái đồ quỷ. Dù người ta để người ta đút cho mình xong rồi, dù người ta đến độ người ta phải đút cho hết mới được xong mới tha người ta. Nó học không biết, tôi học tôi gì mà biết, chắc nó học cái nịnh đầm từ tôi ra đó. Mình ngừng lại đây, mình đi ăn trưa được chưa? Đừng có nhìn đồng hồ. Mấy cái bà chứ muốn nhìn đồng hồ để nhắc đây làm lễ. Tháng sau mình tới tham dự cái lễ khánh thành. Mình sẽ trở lại. Mời quý vị đi nha. Quý vị có thì giờ đi chơi một chuyến cho vui. Như cái bác sau kia đó là đi mấy dạng bà dẫn đi chơi ha. Tháng 9 dẫn đi chơi, dẫn bà cụ đi chơi, tới bà cầu Quan Âm cho mà ha. Ok. Ở sa mạc hả? Ở Chân Nguyên đó. Tới chưa? Tới rồi. Bây giờ lúc tới lúc nào? Tại bây giờ căn này. Bây giờ xây lớn lắm, đẹp lắm. Các quý vị mà chưa đi á, là tháng sau đi ha. Nếu được, nếu mà có thì giờ nên đi. Ok. Cái nước Quan Âm đó họ chữa bệnh lành bệnh, thành ra tới đó mình xin nước về, đỡ lắm, đỡ khổ lắm, để gỡ nghiệp cho họ, bớt cái nghiệp chướng của họ đi thì bớt bệnh, bớt giận, bớt hờn, bớt bớt cầm bậy, bớt nóng nảy. Yeah. cái vạn Phật, cái kinh vạn Phật mình có một đống, tại sao người ta nói không có? Cái trong tủ sách một đống kinh vạn Phật kìa. Tại sao đi San Jose nói là chùa không có kinh đấy. Cô Cảnh, cô xin thỉnh mới. Ừ. Lấy cho cô cái giá sách này. Ok. Xong rồi đưa cô cái cuốn này, cô về cô lại. Thế cô Mai cần cuốn đó phải không? Mai có, Mai có rồi không? Mai có cái giá sách chưa? Rồi thì cho cô Mai cái giá sách luôn. Ok. Mình có mấy cái giá sách cũ cũ đó. Nó hơi cũ một tí nhưng đều nó yếm, nhưng nó không bằng tốt bằng cái này, nhưng đều xài cũng được rồi. Ở nhà đâu cần sang đâu, chùa phải sang tí. Thì cho họ mấy cái đồ đó, mình kinh vào Phật để cho họ mình thỉnh về mà lại tốt lắm. Ok.
Thầy không có thỉnh được
xài
cuốn
dược
sư, con thích có thầy cũng đọc.
Thích
đó,
hả?
À. Con lên tìm cho con ngọc đọc, chắc mà khi biển con làm con
làm
miếng
con
miếng đọc
luôn. Ok, tốt. Ok. Ok, đem cái kinh đó mà về để trong bàn thờ, nó giống như là con dược sư Phật ở nhà vậy đó. Để trong bàn thờ cúng dường cái kinh. Tôi mà nói chuyện đủ rồi, mình đi ăn trưa. Hả? Hết thời giờ rồi. Không thôi họ sẽ than phiền tôi suốt.